Bây giờ đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tâm Hồn Thanh Cao. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, muốn có một tâm hồn thanh cao thì tất nhiên chúng ta phải có một cuộc sống thanh cao. Có phải không? Không có một cuộc sống thanh cao mà đòi hỏi có một tâm hồn thanh cao thì không được. Do đó, muốn có cuộc sống thanh cao thì chúng ta phải có muốn có một tâm hồn thanh cao thì chúng ta phải có một cuộc sống thanh cao. Vậy thì chúng ta muốn có một cuộc sống thanh cao thì chúng ta phải làm gì? Thưa đại chúng, ở đây khi mà tâm tư của chúng ta thiếu chánh niệm, như là bóng tối nó che phủ cái căn phòng không có đèn, mà trong lúc đêm đông. Đêm đông thì quý vị biết rồi phải không? Trời rất lạnh mà tối không có đèn thì như vậy thấy nó tệ hại, nó thảm hại đến biết chừng nào. Thì khi mà tâm tư của chúng ta mà thiếu chánh niệm, nó giống như vậy đó. Bóng tối, si mê và ngu muội nó cũng tràn ngập trong tâm tư của chúng ta. Ở đây, thưa đại chúng, ngày cứ nối tiếp đi qua, hết ngày rồi đêm đến, và bóng đêm thì dầu sao đi nữa, thưa quý vị, cũng chỉ là bóng đêm. Nó không có cái gì cả. Có thể nói ngày hết đêm về là cái việc bình thường, bóng đêm là bình thường. Nhưng mà trong khi đó, nếu mà tâm tư của chúng ta một giây một phút mà thiếu chánh niệm thì nó khác. Có phải không? Khi mà một giây một phút mà thiếu chánh niệm thì tất nhiên là cái si mê, cái đen tối nó cũng tràn ngập vào. Mà khi mà tâm của chúng ta mà bị si mê đen tối nó che lấp thì những gì xảy ra chắc chắn quý vị có thể đoán được. Cái việc đầu tiên đó, khi mà chúng ta bị si mê nó che lấp thì chúng ta khởi lên cái niệm đen tối, và từ đó chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm, theo đuổi những cái dục lạc của trần cảnh, rồi chạy theo tham sân sa đọa. Như vậy chỉ đầu tiên là một cái si mê, nhưng mà kéo theo sau là sa đọa, đau khổ. Thưa đại chúng, rất nhiều người trong cuộc sống, mà gần như là hầu hết, là vì sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, danh lợi, có như vậy đó mà bỏ ra không biết bao nhiêu thời giờ để chạy theo, để tìm kiếm, để nắm giữ. Nhưng mà thưa quý vị, chạy theo tìm kiếm nắm giữ rồi được cái gì? Rồi cuối cùng mình bị vướng mắc vào trong cái tham đắm đó. Càng vướng mắc vào những cái tham đắm đó thì càng chuốc lấy những cái phiền muộn khổ đau. Điều này nó giống như là chúng ta khát nước mà chúng ta uống nước biển. Thì quý vị thấy làm sao? Khát nước mà uống nước biển thì không bao giờ đã khát. Tức là chúng ta chạy theo dục lạc, nắm giữ dục lạc. Chúng ta cứ tưởng rằng là đó là cái mục đích cuối của chúng ta. Nhưng mà càng nắm dục lạc, nó càng tham vọng thêm. Tưởng đâu rằng tìm vào những cái nơi mà có đủ sắc đẹp, có đủ thức ăn, mùi thơm, vị ngọt là chúng ta thấy hạnh phúc. Nhưng mà thực ra có nhiều khi á, những cái thứ đó nó làm cho chúng ta buồn chán nhiều, đau khổ nhiều hơn. Và như vậy đó, chúng ta càng phiền muộn càng đau khổ. Càng phiền muộn càng đau khổ thì càng dính mắc vào những cái phiền não khổ đau. Và rồi tâm tư của chúng ta nó cũng sẽ rối bời. Mà người ta thường gọi là rối như là bụi nhùi. Nghĩa là chúng ta sẽ không biết đầu biết mối để mà chúng ta gỡ. Rồi khi như vậy đó, cái hạnh phúc mà đơn sơ nhất trong cuộc sống của chúng ta cũng không có. Cuộc sống mà đơn sơ hạnh phúc nhất không có, mà chúng ta đòi hỏi một cái hạnh phúc cao hơn, vượt xa hơn của những cái bậc xuất thế gian, thì cái chuyện đó không bao giờ thực hiện được. Kính thưa đại chúng, theo Đức Phật Ngài dạy, và chúng ta cũng hiểu được rằng những cái hạnh phúc thanh cao, tối thượng mà có được không phải tự nhiên mà đến, không phải khẩn cầu hay mua chuộc mà được, mà đó là do, thưa quý vị, do cái gì? Do chúng ta tạo. Mà do chúng ta tạo có nghĩa là chúng ta phải biết cái phương cách giũa gọt thân tâm của mình mới có được. Có đúng không? Nói là gọt giũa thân tâm có nghĩa là chúng ta phải biết kiềm chế. Khi mà thấy sắc đẹp, đừng có để lòng của mình khởi lên cái tà niệm. Khi mà nghe được tiếng hay, đừng có để tâm tư của mình đắm chìm theo cái âm thanh ủy mị đó. Khi mà cảm nhận được một cái mùi thơm vị ngon, cũng đừng để những cái tham đắm đó nó làm chi phối cuộc sống của chúng ta. Và như vậy, danh lợi trong cuộc đời cũng đừng để lòng, đừng để chúng ta khởi một cái niệm ưa thích. Nếu mà chúng ta không tự kiềm lòng thì biết được rằng là chúng ta bị chi phối bởi trần cảnh. Thành ra ở đây đó, một cái gì đó mà nó dụ dỗ mình, nó quyến rũ mình, nếu mà chúng ta bị chạy theo, có nghĩa là chúng ta còn yếu quá. Có phải không? Mình biết là cái sai lầm mà mình vẫn làm chứng tỏ rằng chúng ta yếu, chúng ta chạy theo trần cảnh. Ở đây thưa đại chúng, phiền não thì nhiều vô cùng vô tận. Đó cũng là lý do mà mỗi khi mà đọc kinh á, quý vị thường cứ đọc là làm sao? Chúng sanh vô biên phiền não đoàn, phiền não vô tận. Thề nguyện đoàn, chúng sanh vô biên thề nguyện độ chứ hả? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nghĩa là phiền não đó thì nó muôn vàng phiền não, nó vô cùng vô tận và ở dưới nhiều cái dạng thức khác nhau. Nhưng mà chúng ta có thể, thưa đại chúng, kể ra 5 cái loại chướng ngại, được gọi là 5 cái loại phiền não chính. nó cản trở cái sự tu tập của chúng ta, nó cản trở cái sự gọt giũa thân tâm của chúng ta. Ngày nào đó mà còn bị cái tâm say mê bởi những cái cám dỗ của dục lạc thì tâm của chúng ta không thể nào thực tập được giáo pháp của Phật. Chúng ta sẽ không bao giờ đi trên con đường giải thoát dẫn đến hạnh phúc thanh cao được. Và như vậy đó, không thể nào chúng ta vượt hẳn những cái hạnh phúc bình thường của thế gian. Những cái hạnh phúc được coi là hạnh phúc đơn giản nhất trong cuộc đời mà chúng ta còn không tìm được, thì làm thế nào chúng ta có thể có được một cái hạnh phúc thanh cao? Ở đây thưa đại chúng, cái yếu tố đầu tiên mà cũng là cái yếu tố quan trọng, đó là cái tham ái. Tham ái là chướng ngại đầu tiên, nó to lớn nhất và chướng ngại nhất, khó trị nhất đối với cái việc hành thiền của chúng ta, hay là đối với cái việc tu tập của chúng ta. Có rất nhiều người phát cái tâm ăn chay, nhưng mà gặp phải bạn bè cứ rủ đi tiệc hoài thì làm sao? Tới đó, không tới thì bạn bè phiền, mà tới rồi đó bạn bè nói ăn bữa nay đi rồi mai chừa, hay là mai ăn bù lại. Rồi thì có khi vì nể bạn bè mà rồi không có kiềm chế được cái tâm nguyện của mình, rồi cuối cùng chúng ta thua, có phải không? Tức là cái ái đó có nghĩa là nó nhiều cái nghĩa lắm. Vì cái tình giữa bạn bè với nhau, vì cả nể, có thể là thôi kệ cũng được. Kính thưa đại chúng, vì cái sự tham ái đó đó là cái nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của luân hồi sanh tử, nó rất là lớn. Cho nên trong gia đình chúng ta thấy rằng là chồng thương vợ, vợ thương chồng, cha mẹ thương con thương cha mẹ, anh em huynh đệ cũng vậy. Cái tình thương đó thật là quý trong gia đình, nhưng mà nếu chúng ta không biết cái sự tham ái đó nó lưu luyến, rồi cuối cùng chúng ta có cái sự đau khổ. Thí dụ có rất nhiều cái người con muốn đi tu mà cha mẹ thương quá không cho đi, có phải không? Cha mẹ thương quá là tại vì mày, tao nuôi mày hồi nhỏ tới lớn mà tao chưa nhờ được cái gì hết trơn á, tao nhớ quá thôi mày đừng đi tu. Vậy đó. Rồi thì làm sao? Có nhiều khi con cái muốn đi tu cha mẹ không cho đi, thương quá. Có nhiều khi cha mẹ kêu con đi tu mà con thương cha mẹ quá, đi sợ cha mẹ khổ, cho nên cuối cùng không tu được. Mà không tu được thì quý vị biết bao nhiêu việc nó xảy ra trong cuộc đời, có phải không? Giống như cái câu chuyện mà chú Tiêu Tiểu Pháp Sư đó, quý vị nhớ không? Có ai biết câu chuyện đó không? Nhưng là có một chú Tiểu, có một cái bà mẹ vì chạy giặc, người chồng thì thất lạc trong cái chiến tranh Việt Nam, hai mẹ con mới chạy giặc, thì bà mẹ thấy vất vả quá mới dắt đứa con vào một ngôi chùa. Dắt đứa con vào một ngôi chùa mới gửi cho ông thầy. Nhưng mà chú bé đó thì nó có 7-8 tuổi thôi. Khi mà vào chùa thì thấy có các chú tiểu cùng một trang lứa, cho nên chú tiểu thấy các chú cạo tóc, chú cũng đòi cạo tóc. Chú tiểu thấy các chú tiểu tụng kinh, cái chú bé này cũng tụng kinh. Thì bà mẹ đã gửi đi một thời gian, bà đi tìm chồng của bà. Một thời gian đâu mấy tháng sau bà trở lui lại. Bà mới thấy đứa con của mình cạo đầu trụi lũi à, mà là tu. Cho nên bà vô bà cửa ông thầy, nói là tôi gửi con tôi ở đây cho thầy, chứ tôi không cho nó đi tu, tại sao thầy bắt nó tu? Ông thầy nói tôi đâu có bắt đâu, nó đòi cạo đầu thì tôi cạo nó thôi. Thì bây giờ bà muốn gì đó thì bà cứ muốn này. Thì đến khi coi như là bà mẹ thì bà quyết định bà dắt đứa con đi, nhưng mà cái chú bé này nó rất là thông minh. Mới có 8 tuổi, 7, 8 tuổi mà rất thông minh, nói cái gì ra nhớ cái đó. Cho đến được các chú ở trong chùa mà 11, 12 tuổi mà làm cái gì cũng bảo cái chú bé này đại diện lên thưa với thầy thôi. Thông minh như vậy, ông thầy cũng thương lắm. Nhưng mà trái là bà mẹ đó, khi mà bà thấy đứa con, bà thương quá, bà nói nhỏ mà tu cái gì, thành là bà không muốn cho nó đi tu. Thì bà kêu nó đi với bà, nó không đi. Nó không đi rồi thì bây giờ nói khi mà gây chuyện với ông thầy rồi đó, ông thầy nói bây giờ thì thôi cái đó tùy cô dắt nó đi đâu thì cô dắt, nếu mà cô không dắt nó đi thì để đây thì tôi cho nó tu, còn bà dắt đi đâu thì bà cứ dắt. Nhưng mà bà mẹ năn nỉ cách chi đi nữa chú bé cũng không đi. Nhưng mà đến khi cuối cùng rồi đó, bà mẹ bỏ đi mà bà buồn, bà khóc lắm. Bà đi xuống dưới, đi ra ngoài cổng thì chú bé này đứng nhìn mẹ một hồi cái là òa khóc lên chạy theo, rồi là hai mẹ con dắt đi. Kể như là chú bé từ đó là bỏ chùa đó. Dắt đi đó một thời gian cũng là mười mấy năm sau, thì thời gian đó là đủ cho các chú tiểu cũng lớn rồi mà ông thầy trụ trì đó ông cũng viên tịch rồi. Thì một hôm cái có một cái anh chàng thanh niên trở lại mới được cái tấm hình, mới hỏi cái vị trụ trì mới đó, nói là có biết cái người này không, thì mấy người kia nó để biết. Thì ra đó là sau khi mà theo bà mẹ đó thì cái tình thương bà mẹ không cho ở chùa, muốn dắt con đi, tại vì bà gửi mục đích bà gửi là cho ở chùa thôi chứ không cho tu, mà bây giờ thấy thấy con đi tu bà không có nỡ, cho nên bà quyết định là bà đi đâu bà dắt đi đó. Thì trong cái thời gian cái như là chiến tranh loạn lạc, cho nên cuối cùng bà mẹ cũng chết đi. Rồi cái chú tiểu này đó lớn lên trong xã hội lạng loạn thì phải đi lính, cho nên cuối cùng đi lính mới là khi mà bị thương mà gần chết á, mới dặn người bạn nó khi mà tôi chết á là nhớ đem cái chùa cái hình này đi về chùa đó tìm ông thầy. Thì khi mà đem về thì mới nhận ra là cái chú tiểu đó là ngày xưa. Đó thì thưa quý vị, câu chuyện dị lễ dĩ nhiên là nó còn dài, nhưng mà chúng tôi tạm kể để quý vị thấy rằng cái lòng thương đó, nếu mà thực sự bà mẹ mà bà thương con mà bà hiểu đạo, thấy con của mình chịu tu, có đúng không? Khuyến khích cho tu. Thì đó là phước đức biết chừng nào. Trong đạo cũng phước đức mà bản thân của chú bé đó cũng được hưởng cái phước đức. Nhưng mà bây giờ vì tham ái, vì cái thương con quá, không có chịu, cứ nghĩ rằng là ở trong chùa đó là tương trao dưa muối, đạm bạc kham khổ, cho nên thấy con của mình ở chùa không đành, rồi dắt đi. Dắt đi như vậy rồi cuối cùng mẹ cũng chết, mà rồi con cũng bơ vơ, cũng lạc lõng. Lẽ tất nhiên là chết thì ai cũng chết thôi, phải không? Nhưng mà chết nó có nhiều kiểu. Thì đây cái lòng tham ái của con người nó như vậy. Có nhiều khi đó cái con đường tốt, cái việc chính đáng, nhưng mà cái lòng tham ái không thể chấp nhận được. Giống như một cái người mà thưa quý vị, nói thì không phải là đề cao quá đáng, chứ như chẳng hạn như là các sư chú, các sư cô hay là quý vị ngồi đây mà tu học là rất là thánh thiện, rất là an lạc. Nhưng mà đối với dưới cái cặp mắt của con người mà tham đắm dục lạc á, họ nói cái gì mà khổ vậy? Ở trong chùa rồi ra ngày tối là tụng kinh, muốn đi chơi không đi được, muốn coi chơi game cũng không chơi được, muốn coi tivi cũng không được. Đó, có vậy đó mà thấy nó khổ sở thôi. Đó. Thì chỉ vì là cái trần cảnh nó chi phối làm cho tâm tư chạy theo cái tham ái rồi cuối cùng bị đau khổ. Đó. Vì vậy cái tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Cái thứ hai là sân hận. Khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái đối tượng có thể vừa lòng mà có thể cũng không vừa lòng. Khi vừa lòng thì chúng ta vui như quý vị biết rồi, đồng ý không? Khi mà vừa lòng thì mình vui vẻ lắm, mà không vừa lòng thì mình bực tức, mình sân hận. Nên là tâm tràn đầy sân hận như vậy và tâm cũng không có thể từ. Nghĩa là khi mà tâm mà có sân hận rồi đó thì rất có thể từ bỏ cái hướng đi của mình. Chẳng hạn như cái tình trạng của hai ông bà Phật tử có tới chùa Dược Sư đây. Khi mà tới chùa, hai ông bà mới nói chúng tôi như thế này: dạ thưa thầy, chúng con là Phật tử qua đây năm 75. Cách đây 20 năm chúng con có đến một ngôi chùa. Nhưng mà khi tới một ngôi chùa đó, gặp cái bà cụ đó, sao mà bà khó khăn, bà khó chịu quá, cho nên chúng con buồn lòng, chúng con không tới chùa nữa. Mà từ đó về sau chúng con không tới chùa nào hết. Từ đó tới nay đó là cũng hơn 20 mấy năm rồi. Hôm nay chúng con tới chùa thầy, sao tụi con thấy chùa thanh tịnh mà có vẻ nó thích hợp với người tu quá, cho nên chúng con nghĩ rằng có duyên ở đây. Thôi xin thầy cho phép chúng con được làm Phật tử ở chùa Dược Sư. Thì khi mà nghe nói như vậy đó thì chúng tôi thấy cũng rất là mừng. Mừng á, là một phần là vì mình có thêm Phật tử, mà một phần chính là mừng là vì tâm tư của hai Phật tử đó đó, nó không còn cô đơn lạc lõng nữa, không còn buồn phiền vì một cái lý do nào đó mà không tu tập, không tới chùa. Thì khi mà về chùa Dược Sư một thời gian, nhưng mà thưa quý vị, cái duyên đó mà kỳ lạ, gặp một Phật tử cũng chứng chướng, cho nên làm hai ông bà cũng phiền lòng, không vì về chùa nữa. Gọi điện thoại tới thưa với thầy: dạ thưa thầy, con thương thầy lắm, con thương chùa lắm, nhưng mà bây giờ con không có duyên về đó nữa rồi, tại vì con thấy chướng quá. Cho nên là thôi, thầy hoan hỷ cho chúng con là khi nào mà coi như là có cái dịp thuận tiện thì con ghé thăm chùa thăm thầy, chứ còn về chùa tu thường con không về nữa. Quý vị thấy, mà bây giờ thưa quý vị, nghe nói như vậy, trong tâm tư của chúng tôi tự nhiên có một cái niềm chua xót. Chua xót là chỗ này. Năm này đó, hai Phật tử đó là 60 tuổi rồi, mà bây giờ mà buồn phiền kiểu như là 20 mấy năm về trước rồi, không biết chừng nào mới trở lại chùa. Thành ra quý vị thấy đó, nếu mà sân hận cũng giống như vậy rồi đó, thì khó mà có thể dung hợp được. Kính thưa đại chúng, đối với cái người nghe, chẳng hạn như là hai ông bà đó, đáng lý ra cũng không nên cố chấp lắm, đúng không? Tại vì thực sự nếu mà cố chấp là mình thiệt thòi, mình không về chùa tu là mình thiệt thòi. Nhưng mà không về chùa tu mà cũng không đi chùa nào tu hết, mà 20 mấy năm như vậy, một lần đầu, bây giờ lần thứ hai nữa đó, không biết là bao nhiêu năm. Nhưng mà như vậy trong đời mình có được bao nhiêu năm để tu? Rồi cũng vậy đó, cho nên ở đây chúng tôi nói ra cái điều này, một phần cũng là trong cái bài pháp, nhưng mà một phần cũng là khuyến khích để chung rằng là tất cả mọi người Phật tử chúng ta, mình tu là cho bản thân của mình, nhưng mà mình cũng tạo cái điều kiện thuận lợi để cho những người khác có cái duyên tu với mình. Đừng có làm cho mất lòng. Mất lòng đừng có vì một cái vô tình. Cố ý thì không nói rồi, nhưng mà một cái vô tình làm cho phiền lòng một Phật tử mà không đi chùa tu tập như vậy, mình cũng có lỗi lớn. Đừng tưởng đâu là lời nói của mình là tôi vô tình, tôi không có ác ý. Không có ác ý nhưng mà vẫn có trách nhiệm. Cho nên là cẩn thận, nên đối xử với nhau trong cái tình huynh nghĩa đệ, trong cái tình đồng đạo để mà tu học với nhau. Chứ còn mà để sân hận nổ lên như vậy là mấy chục năm không đi chùa rồi đời họ tiêu rồi là cũng oan ức, là tôi chết là tại vì cái bà này này, tại vì cái cô này này làm tôi tu không được này, tôi ân hận suốt đời. Như vậy là mang cái oan nghiệp đời đời chứ phải không? Dầu cho là không phải là chính mình tạo ra cái ác nghiệp cho họ, nhưng mà rồi đó trong tâm tư của họ chết, có nhiều khi nó tại vì tôi giận cái bà đó mà tôi không tu, bây giờ tôi chết tôi không được tu là tôi theo tôi báo của bà đó. Quý vị thấy ớn không? Cho nên là đừng bao giờ cố ý, thì là không nói rồi, nhưng mà cố gắng đừng cho cái sự vô tình nó xảy ra. Nhiều khi chúng ta tự hỏi là tại sao tôi không làm cái điều gì mà trái với lương tâm, mà tại sao tôi cứ bị cái oan nghiệp hoài. Thực sự có nhiều khi cái oan nghiệp mình tạo đó, cố ý thì khi mà đã nói tới cố ý thì các Phật tử có biết tu rồi là không cố ý rồi. Nhưng mà cái vô tình không tránh khỏi. Cho nên để vô tình mà nó xảy ra như vậy đó thì cũng rất là nguy hiểm. Thành ra một cái niềm sân hận nó chứa chấp như vậy, nó làm cho thay đổi cả một cái hướng đi lớn. Có đúng không? Có nhiều người á, còn giận á, giận đến cái độ mà như ở Cali cách đây cũng 20 mấy năm. Có một gia đình Phật tử tới mượn tiền của một thầy. Thầy nói là bây giờ tôi cũng mới lo nhiều việc không có tiền. Cái cô nói là thầy không cho tôi mượn tiền, tôi đi theo đạo. Bỏ đi qua nhà thờ rửa tội liền à. À, cái đó là thiệt á. Là xảy ra ở Fresno á, là trai chính chúng tôi biết. Bỏ qua rửa tội cái gia đình vậy đó. Đấy. Dạ cái đó thì cái đó mình không biết. Nhưng mà có điều là giận ông thầy. Giận ông thầy là nói Phật tử khổ mà mượn thầy tiền mà thầy không giúp. Thành nó nói như vậy đó. Thì cái niềm sân hận đó là thay đổi cả một cái hướng đi của mình thì thiệt là uổng, có phải không? Bây giờ cái yếu tố thứ ba là ế oải, một cái tâm hồn ế oải. Một cái con người mà khi nhiệt thành thì cũng nhiệt thành dữ dội, nhưng mà khi mà trùng chân mỏi gối mà nếu chúng ta không biết bồi dưỡng thì chúng ta sẽ cảm thấy ế oải, và chúng ta sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó nó đi xuống. Tâm tư của chúng ta cũng vậy, mà thân thể của chúng ta cũng vậy, bắt đầu nó suy thoái. Nó suy thoái rồi đó thì bắt đầu đúng chúng ta là không có tinh thần hoạt động và chúng ta lười mỏi. Thành ra ở đây thưa quý vị, đã có cái duyên tu thì là may. Đừng có để tâm hồn nó suy thoái. Tâm hồn mà suy thoái rồi đó, rồi nói là tại sao tôi rủi quá. Đã may rồi thì đừng có rủi. Nghĩa là mình có được cái duyên tu là mình cố gắng bồi dưỡng. Đừng để cái tâm hồn ế oải nó len lỏi, nó can thiệp vô. Và thưa đại chúng, cái thứ ba đó là cái tâm dao động. Thứ tư hả? Thứ tư là tâm tư của chúng ta thường dao động. Thì đó là cái lẽ thường. Tại vì tâm tư con người của chúng ta đó lúc nào cũng thích là bay nhảy từ cái nơi này sang nơi khác, từ cái chuyện này sang cái chuyện khác, từ đề mục này sang đề mục khác, mà không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ an trụ trên một cái nào nhất định. Một khi mà tâm tư dao động thì trong lòng đầy dẫy những cái hối tiếc, những cái ăn năn, những cái lưu luyến ở trong quá khứ. Những cái quá khứ thì mặc dù đã qua rồi, nhưng mà khi mà mình làm một cái gì đó trái với lương tri thì quý vị thấy có rây rứt không? Rây rứt ân hận cả đời. Không những lo lắng về trong quá khứ, nhưng mà còn sợ hãi nghĩ tới tương lai nữa. Cho nên là ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy đó, khi mà chúng ta ở nơi này mà chúng ta làm một cái việc gì an vui thì dù đi nơi nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn cứ an vui như thường. có đúng không? Nhưng mà khi chúng ta làm một cái việc gì mà có lỗi, ở nơi này chúng ta cũng sống không an vui, mà đi nơi nào sống cũng không an vui, nghĩa là cả đời tâm hồn day dứt. Mà rất có thể, thưa quý vị, nó không phải chỉ trong đời này mà còn cái nghiệp quả đó mang tới cái kiếp sau nữa. Do đó mà chúng ta thấy rằng một cái tâm tư mà bị dao động thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng vậy, nghĩa là sợ hãi, lo âu, lưu luyến ở trong quá khứ, và cái sợ hãi, lo âu, suy nghĩ nhiều ở trong cuộc sống tương lai của chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, cái thứ năm là hoài nghi. Cái hoài nghi là một cái chướng ngại thứ năm. Khi mà có một cái tâm hồn hoài nghi, một cái phân vân, một cái thái độ do dự, không quyết đoán, nếu mà chúng ta gặp phải những cái trở ngại này, thưa quý vị, không những là chúng ta nghi ngờ về khả năng của mình, có phải không? Có ai gặp chưa? Khi mà chúng ta có cái hoài nghi rồi đó, chúng ta thiếu cái tự tin. Nhiều khi chúng ta thấy rằng mình có cái khả năng thực, nhưng mà cứ lo, cứ sợ, cứ nghi ngờ, cho nên cuối cùng chúng ta coi thường cái khả năng của mình. Nhưng mà thưa quý vị, là Phật tử, chúng ta biết rằng chúng ta có một cái khả năng rất lớn, có một cái khả năng làm bất cứ chuyện gì cũng được. Phải tin tưởng như vậy, tại vì mình biết rằng cái sức tin, cái đức tin là cái sức mạnh vô cùng, muốn cái gì sẽ được cái đó. Cho nên là tập trung nỗ lực vào cái niềm tin của mình. Nếu mà không có như vậy đó, cái tâm hồn, cái hoài nghi, nghi cái việc làm, nghi cái phương pháp của chúng ta tu tập, nghi cái lời dạy của Đức Phật, ngay cả cái vị thầy hướng dẫn của mình, mình cũng nghi ngờ luôn. Mình nghi ngờ luôn cái bản thân của chúng ta nữa. Mà thưa quý vị, càng nghi ngờ thì càng khiến cho tâm của chúng ta thiếu linh động. Có đúng không? Tại vì mình cứ nghĩ cái gì, mình tính làm cái gì đó, nhưng mà nghĩ là ồ, không biết mình làm có được thành công không á. Nghĩ tới rồi thôi, đừng làm nó thất bại. Cái kiểu này nó chưa ra trận mà lo đầu hàng rồi. Thì như vậy, nó chưa đánh trận mà lo đầu hàng rồi, thì chúng ta là những chiến sĩ thiếu can đảm. Nhưng mà thưa quý vị, là Phật tử, chúng ta biết rằng chúng ta là những chiến sĩ can trường. Tại vì trong cái công cuộc mà diệt trừ vô minh tham vọng đó, không phải chỉ tiêu diệt một ngày, không phải tu bữa nay mà thành Phật, mà phải trường kỳ kháng chiến. Có đúng không? Trường kỳ kháng chiến để diệt trừ cái vô minh, cái tham vọng. Hôm nay chúng ta diệt trừ được một chút vô minh, một tham vọng, thì chúng ta có thêm một cái trí tuệ. Nếu mà có lúc ở ngoài đó, khi mà các chiến sĩ tấn công vào đồn để mà tiêu diệt quân địch, tiến lên một bước là mình giành được một cái tấc đất, thì người tu của chúng ta cũng vậy. Diệt trừ một phần vô minh thì chúng ta sẽ chứng được một phần pháp tánh, hay là chúng ta có thêm một phần trí tuệ. Đó, chúng ta phải tin tưởng như vậy, là cái khả năng chúng ta làm được. Đừng có nghi ngờ, đừng có thắc mắc. Càng nghi ngờ thì tâm của chúng ta thiếu linh động, thiếu tự tin. Cái điều này nó cũng giống như là chúng ta là một cái khách bộ hành mà đứng trước ngã ba đường, muốn đi nhưng mà chúng ta không biết đi cái phương hướng nào. Cứ đi qua hướng này một đổi rồi đó, là chúng ta đi ngược lại, chắc là cái hướng đó sai, đi ngược lại cái hướng khác. Đi cái hướng khác một hồi mình thấy cái đường này cũng không biết trúng không, đi lại, đi cái hướng khác. Cứ như vậy đó mà rồi hết năm, hết tháng, chúng ta không đi tới đâu cả. Cái niềm tin của chúng ta nó rất quan trọng. Khi mà đặt vạch một cái hướng đi rồi, chúng ta cứ như thế mà chúng ta đi, không có hoài nghi. Có như vậy đó, chúng ta mới có thể tiếp tục được cái hành trình của mình. Hành trình của chúng ta ở đây là gì? Là tu tập để gọt giữa thân tâm, để tạo cho chúng ta có một cái sinh phong, có một cái cuộc sống an lạc trong hiện tại. Thưa đại chúng, cái điều chắc chắn rằng trong khi mà tâm của chúng ta có những cái phiền não này mà hiện diện, thì chúng ta chắc chắn sẽ thiếu đi cái sự hướng tâm, thiếu đi cái tâm miệt mài của chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ thiếu đi cái niềm hoan hỷ, thiếu đi cái sự an lạc và cái tâm chuyên nhất vào cái đề mục tu học của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, để đối trị tất cả những cái chướng ngại này, thì chư Tông Đức có dạy chúng ta rằng với một cái tâm chuyên nhất thì có thể diệt trừ được cái tham ái. Với cái tâm hoan hỷ thì chúng ta có thể diệt trừ được cái tâm sân hận. Với cái tâm an lạc thì có thể diệt trừ được cái tâm dao động. Và với cái tâm hướng tâm có thể diệt trừ được cái sự ể oải, buồn ngủ, lười biếng của mình. Và cái tâm miệt mài có thể diệt trừ được cái tâm hoài nghi của mình. Kính thưa đại chúng, đó là cái sự thật. Bây giờ đây đó, chúng ta thử tìm hiểu coi chư Tôn Đức dạy chúng ta có đúng hay không. Dạ. Dạ, tâm chuyên nhất thì diệt trừ được tâm tham ái, tâm hoan hỷ thì có thể diệt trừ được tâm sân hận, và tâm an lạc thì diệt trừ được cái tâm dao động và tâm hướng tâm. Tức là mình á, hướng vào một cái mục đích nào đó. Tại vì đó, nếu mà chúng ta không có hướng vào một cái mục đích nào, thì thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta chẳng khác nào như thuyền không lái. Có phải không? Thuyền không lái thì cứ coi như là thả trôi thả nổi, muốn chạy đi đâu thì chạy. Nghĩa là gió hướng nào thì nó chạy theo cái hướng nào về thôi, chứ còn không có một cái hướng đi rõ ràng. Thành ra chúng ta cần phải có cái tâm hướng tâm để mà xác định được cái vị trí của mình, và cái tâm miệt mài để chúng ta có thể diệt trừ được cái tâm hoài nghi. Ở đây thưa đại chúng, trong cái cõi đời này, như quý vị biết, đây là cái thế giới ta bà mà chúng ta đang ở, có đúng không? Cái thế giới ta bà nó nằm trong cái cảnh giới nào, cái cõi nào? Cõi dục giới, phải không? Xin quý vị vỗ cho đoàn pháo tay đi, thầy chưa nghe vỗ tay. À, giỏi quá mà không vỗ tay thì uổng lắm. Thế nên cái cõi mà chúng ta đang ở đây là cõi dục. Cái tham ái là cái chướng ngại chính, nó kềm hãm làm cho tâm tư của chúng ta tăm tối mờ mịt, không có lối thoát. Cái định tâm hay là cái tâm chuyên nhất là cái phương pháp để mà đối trị cái tâm tham ái. Khi mà tâm chuyên nhất trên cái một cái đề mục tu tập nào đó, thì chúng ta sẽ không có những cái tư tưởng, cũng như không có bị mê đắm vào cái dục lạc, như là cái sắc đẹp, hay là cái tiếng hay, hay là cái mùi vị thơm ngon. Mà đó là sự thật, là tại vì chúng ta biết rằng là khi mà có cái tâm hướng đi rồi đó, khi mà có cái hướng đi rồi đó, chúng ta không còn một cái gì có thể chi phối được tâm chúng ta cả. Cái điều này thưa quý vị, nếu mà chúng ta không khéo mà để rơi vào trong cái sự tham dục đó, chúng ta sẽ đau khổ. Nó giống như là một cái con ngựa đồng mà nó thấy cái con ngựa nhà ăn cỏ, nó mừng lắm. Nó mừng mà nó tự than thân trách phận. Nó nói rằng là ngựa đồng như tụi tao đây đó, là cứ phải rong kiếm ngoài đồng mà ăn, còn sao mà mà mày có cỏ ngon như vậy? Là tại vì trong cái chiếc xe ngựa đó, quý vị biết không, ở trước đầu xe, đầu con ngựa đó có một cái bó cỏ rất là tươi. Cái người mà đánh xe đó, họ có cái tâm lý là họ muốn cho cái con ngựa mà đi á, là cái thứ nhất là họ bịt hai cái mắt lại, quý vị đồng ý không, nhớ không, xe ngựa Việt Nam đó bịt hai cái mắt lại không cho nhìn xung quanh để cho không có sợ. Rồi cái phía trước là treo một cái bó cỏ rất là non để cho con ngựa thấy. Khi mà bắt đầu mà cho xe chạy chở hành khách nhiều hay là chở những cái vật dụng nhiều thì treo cái bó cỏ trước đó để con ngựa cứ đi tới mà ăn cái cỏ. Mà càng đi tới để ăn cỏ thì không bao giờ tới cỏ. Nó giống như con người trong cuộc đời, đúng không? Chúng ta thấy tham dục đó, muốn tới để mà nắm bắt cái tham dục, nhưng mà càng tìm tới tham dục thì tham dục càng xa vời, không bao giờ tới được. Nếu mà chúng ta bị cái tâm để cho tâm mình mà vướng mắc vào cái tham dục đó đó, mê đắm trong dục lạc, trong cái sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thì lúc đó đó cái tham ái nó có cái sức mạnh để chi phối chúng ta, mà chúng ta sẽ không có một cái lối nào để thoát. Tại vì chúng ta cứ thấy cái tham cứ rượt theo, giống như con ngựa mà rượt theo cái bó cỏ đó thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn không ăn được cái bó cỏ đó. Thì tâm, một khi mà tâm không bị phân tán hay là tán loạn, chúng ta tập trung vào cái đề mục thì chúng ta có thể tiêu diệt được cái tham ái. Khi mà tâm định hay là tâm chuyên nhất đặt vào cái đề mục một cách ổn định và lâu dài thì cái niềm hoan hỷ của chúng ta nó tự sanh. Kính thưa đại chúng, mà đó là thật, khi mà tâm của chúng ta đã ổn định rồi thì chúng ta có cái niềm hoan hỷ nó tự sanh ra. Cái sự phát triển hoan hỷ này giúp cho tâm của chúng ta nó không còn sân hận nữa. Thành ở đây thưa quý vị, chúng ta mà đang giận một cái việc gì đó, mà có một cái gì đó vui chúng ta quên đi, có đúng không? Đó là một cái sự thật mà vừa là tâm lý mà vừa là sự thật. Cho nên cái người mà giỏi tâm lý đó, thấy cái đứa nhỏ mà nó đang khóc á, nó đang la cho sùm về, nó đưa cho nó cái kiểu là nó mừng, nó nín nè, nó cười. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy đó. Khi mà chúng ta đang sân hận mà chúng ta có một cái gì đó mà vui thì cái sân hận nó hết đi. Thành ra chư Tôn Đức biết như vậy, cho nên dạy chúng ta biết rằng chúng ta phải làm sao tập trung lại vào cái đề mục. Tâm chúng ta định, có cái tâm chuyên nhất rồi, chúng ta biết là chúng ta đã làm cái gì và đang làm cái gì, thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc. Mà khi đã có được cái niềm an lạc đó rồi đó thì không ai có thể chọc giận được quý vị hết đó. Cho nên đó là lý do mà cái người đó mà chưa tu, biết tu, chưa biết tụng kinh niệm Phật á, chọc tới là dễ giận lắm. Nhưng mà bây giờ đó quý vị đó, có ai chọc tới thì cũng đôi khi cũng giận vậy. Nhưng mà nó khi nghĩ lại nó, ồ thôi mình tu rồi, thôi mình không giận nữa. Mà chư Phật, chư Tôn Đức cũng dạy cái người tu đó không có giận quá đêm, có phải không? Nếu mà giải quyết được việc gì cứ giải quyết, giận chuyện gì cứ nói ra, nhưng mà tốt hơn đừng giận. Nếu mà lỡ giận rồi đó, đừng để giận lâu. Thì coi như vậy đó, là chứng tỏ rằng là chúng ta có tu tập. Cái an lạc mà ngự trị trong tâm hồn của chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ không có cái sân hận. Như vậy cái tâm hoan hỷ nó có cái công năng là diệt trừ tâm sân hận. Đối với cái người mà có cái tâm hoan hỷ rồi, quý vị thấy có giận ai không? Không giận ai. Cái gì họ cũng có thể xòe được hết. Cái gì họ cũng thể an vui được. Ai chửi thì kệ họ, cười thì họ cứ cười thôi. Mình chúng ta mà tập được cái tâm đó đó là cũng là quý lắm. Nhưng mà tập được, từ từ sẽ được. Khi mà việc tu tập của chúng ta phát triển tốt đẹp thì những cái cảm giác an lạc, thoải mái nó dễ chịu. Cho nên ngoài đời, ngoài thế gian người ta thường nói là có an cư thì lạc nghiệp. Tức là có công ăn, việc làm, có nhà, có cửa rồi đó thì mình làm sao? Tâm hồn của mình nó mới an ổn, nó mới khỏe khoắn. Thành ra ở đây khi mà chúng ta đã biết được cái điều đó thì chúng ta cố gắng tu tập phát triển cái tâm hoan hỷ của chúng ta. Tâm hoan hỷ của chúng ta càng lớn thì cái niềm an lạc của chúng ta càng lớn, cái sự thoải mái của chúng ta cũng từ đó cũng bao trùm khắp một cách thản nhiên, một cách ung dung tự tại, không sân hận, không bực mình, không có để ý tới những cái khó khăn phiền phức từ ngoại cảnh đem vào. Lẽ tất nhiên là khi mà đạt được cái trạng thái đó rồi đó thì phiền phức bản thân là không có rồi. Cái phiền phức bên ngoài có thể có, nhưng mà cái điều đó cũng không làm cho họ bận tâm, tại vì họ có cái niềm an lạc lớn quá. Ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể thực tập được cái đó. Ngày nào đó đó mà quý vị, một người nào đó làm quý vị buồn phiền mà mình có thể mỉm cười là mình có một cái niềm an lạc lớn. Cho nên đừng hỏi là bao giờ tôi thành Phật, đừng hỏi là bao giờ tôi mới tới đạt được Niết Bàn. Câu trả lời mới nghe qua thì khó trả lời lắm. Làm thế nào để mình thành Phật đây? Làm thế nào để chúng ta có được cái Niết Bàn? Điều đó nếu mà chúng ta có tu có học, chúng ta thấy trả lời rất dễ. Ngày nào đó người ta chửi trước mặt tôi mỉm cười là Phật. Ngày nào đó mà biết bao những cái khó khăn nó dồn dập đến trong cuộc đời tôi vẫn an nhiên tự tại, đó là Niết Bàn. Tìm ở đâu? Không có tìm ở đâu hết. Cho nên mình biết rằng là ngày đó chúng ta là Phật. Thành nó như vậy đó. Mọi cái việc mà phức tạp rắc rối đến đâu, chúng ta nhờ có cái chánh niệm mà cái sự đau nhức đó nó cũng tan biến, cái sự buồn phiền đó nó cũng không còn, để nhường lại như là những cái cảm giác dễ chịu, một cái tâm hồn thanh thoát. Khi mà thân và tâm của chúng ta an lạc thoải mái, cái sự tập trung tâm ý vào cái việc tu tập của chúng ta sẽ bền vững hơn, và rồi đó tâm của chúng ta nó không còn chạy nhảy nữa. Khi mà an lạc có mặt thì cái tâm dao động cũng không còn. Đó là cái lý do mà chư tôn đức dạy chúng ta phải làm sao thực tập cho được. Còn nói về cái tâm hướng tâm đó, nó có cái khả năng khai mở và giúp cho tâm của chúng ta đã bị khô héo tươi mát trở lại, khiến cho tâm của chúng ta tích cực và khai mở. Mà đó là sự thật. Thưa quý vị, có những cái sự hướng tâm, chẳng hạn như hai cái đạo hữu mà chúng tôi kể chuyện cho quý vị nghe. Nghĩa là 20 mấy năm thay đổi quan niệm sống của mình, không bao giờ tới chùa, không bao giờ tiếp xúc. Nhưng mà khi tới chùa gặp rồi, cái hướng tâm nó trở về, có phải không? Trở về an lạc được một thời gian. Nhưng mà chỉ tiếc rằng cái sự hướng tâm đó thiếu kiên nhẫn và thiếu cái phương pháp để duy trì. Vì vậy gặp cái chướng ngại ngoại cảnh là tự bốc đem vô cái bản thân của mình, rồi thay đổi cái hướng đi, cho nên mình không còn nữa. Nên là quý vị biết rằng khi mà hai ông bà đó mà có cái hướng tâm về chùa rồi đó, tới chùa ngày một rất là dễ thương, mà các Phật tử ở đây ai cũng thương. Nhưng mà khi mà gặp chướng ngại rồi là dội ra, không cần hỏi ý kiến ai, không cần sự giúp đỡ ai hết, rồi thì là thay đổi định hướng của mình. Cái tâm của mình cũng vậy. Một khi mà chúng ta có được một cái định hướng rồi đó, không ai có thể lay chuyển chúng ta được. Cho nên là điều cần thiết là khuyến khích các vị Phật tử chúng ta tu, nhưng mà cần phải có một cái vị thầy hướng dẫn, cần có một cái sự học hỏi giáo lý cho tới nơi tới chốn. Để chi? Để chúng ta có thể đối phó những cái lúc chúng ta cần thiết trong cuộc sống. Tại vì bình thường thì chúng ta thấy không cần, nhưng mà khi gặp những cái chuyện khó giải quyết đó, chúng ta cần lắm. Cho nên cái hướng tâm nó rất là quan trọng. Có sự hướng tâm vào cái đối tượng. Bây giờ tí dụ như hai đại hữu đó có phải không? Vì thương thầy, thương chùa, muốn tu cho tâm hồn của mình được thảnh thơi an lạc thì ai chướng kệ họ. Mình đâu có cần. Cái người đó, cái người nào chướng đó, họ tự mang cái họa, họ tự mang cái nghiệp. Còn mình không ăn thua gì cả. Mắc mớ gì đem vô thân của mình chi mà rồi mình bỏ. Có phải không? Cho nên thiếu cái có hướng đi, nhưng mà không có cái phương pháp để duy trì. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là phải phát triển cái hướng tâm, đừng có để mình lười mỏi trước mọi cái nghịch cảnh. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cuộc đời nó có rất nhiều cái chướng ngại, nó có như rất nhiều cái sự cám dỗ. Nếu mà chúng ta không có cái hướng đi thì chúng ta hôm nay quẹo ngõ này, mai quẹo ngõ kia, mốt quẹo ngõ nọ, chúng ta cứ đi vòng vòng không được. Cho nên phải có cái hướng tâm để mà cho tâm ể oải của chúng ta nó không có chi phối vào cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có đủ cái can trường để chúng ta vượt qua mọi cái thử thách. Cái tâm cứng nhắc đó đó, không có cái tâm hướng tâm đó, nó trở nên thụ động và nó cứng nhắc, nó trở nên thất bại. Và cái cuối cùng đó là cái tâm mài miệt. Khi mà hướng tâm có phát triển, có cái sự hướng tâm vào cái đối tượng, thì chúng ta sẽ đặt hết cái tâm tư của chúng ta vào cái hướng đi của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mài miệt trên cái đường đi, mình không cần gì cả. Giống như là quý vị đang có ngồi thiền, ai có la, ai có rầy, ai có làm gì kệ họ, mình đừng có chú ý tới. Có phải không? Đó là cái tâm mài miệt. Chứ còn mà đụng chút là mình quay qua mình cự, đụng chút nọ mình quay qua mình cự, thì lẽ tất nhiên là mình bị dao động, tâm của mình không có mài miệt. Đó là nói tới cái trường hợp mà coi như là các vị mà đang thực tập tu đó. Nhưng mà còn các cái vị mà giáo thọ thì khác. Gặp những cái thiền sinh mà cứ cựa quậy hoài đó thì cũng phải dạy, phải hướng dẫn, thì cái đó lại khác, đúng không? Thành ra khi mà chúng ta có một cái đối tượng, khi có cái sự chú tâm liên tục vào cái mục đích quán sát, thì cái hoài nghi của chúng ta không còn nữa. Cái sự chướng ngại đó nó không có cái lý do để nó ngăn cản của chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, một khi mà trí tuệ của chúng ta chưa chín mùi thì cũng khiến cho hoài nghi nó gia tăng. Nếu mà có cái sự thực hành thâm sâu và thuần thục thì chắc chắn không thể nào thấy được cái giáo pháp vi diệu. Nếu những vị trong chúng ta mới bắt đầu tu tập thực hành giáo pháp của Phật mà băn khoăn thắc mắc về những gì đã thấy, đã nghe mà chưa tự thân mình chưa chứng được, càng cố tâm suy nghĩ về điều này bao nhiêu đó, thì thưa quý vị, thì trí tuệ của chúng ta, cái sự tu học của chúng ta càng thu hẹp lại. Cái lý do đó là những cái suy nghĩ của chúng ta đó, càng suy nghĩ viễn vông thì tâm tư của chúng ta càng phóng. Mà tâm tư của chúng ta càng phóng thì trí tuệ và sự hiểu biết của chúng ta càng mất đi. Cho nên đó là lý do nói rằng là khi mà chúng ta càng suy nghĩ về cái việc nghi ngờ bao nhiêu đó thì cái trí tuệ của chúng ta càng thu hẹp bấy nhiêu. Nhưng những cái suy nghĩ này đó, thưa quý vị, chỉ đem là cái hại chứ không có lợi. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ thì chúng ta sẽ dẫn tới một cái điều là chúng ta nói là Phật không linh, hay là ông thầy đó không có đủ tư cách để dạy mình, hay là một người bạn nào đó hư thân mất nết, mình không đáng làm bạn. Quý vị có gặp lần nào chưa? Thưa quý vị, có thể có. Là tại vì đó, khi mà tâm của chúng ta mà ai cũng nghi ngờ hết rồi đó, thì mình dẫn tới là cái vấn đề mà chỉ trích. Tại vì mình đâu có tin tưởng người ta được đâu. Thấy người ta làm cái gì á, thì cũng là người ta làm tầm bậy cả. Cho nên là mình bắt đầu mình tấn công, mình chỉ trích. Mà nếu cứ tiếp tục suy nghĩ theo cái kiểu này đó, thì sự phát triển trí tuệ sẽ ngăn chặn. Và đó là một cái chướng ngại lớn trong cái việc tu tập của chúng ta. Do đó chúng ta phải luôn luôn quan sát chặt chẽ và kỹ lưỡng về cái đề mục quán chiếu, thì các cái tư tưởng chỉ trích, các cái sự chống đối, mọi cái sự phá phách đó, nó không còn nữa và nó không bao giờ có cái cơ hội phát triển. Những cái người mà tham ưa danh lợi ấy, thì thưa quý vị, nói tới đây đó là chúng tôi muốn nói rằng là tất cả những cái người phàm phu của chúng ta, những cái người mà tham ưa danh lợi mà muốn đối trị những cái tâm bệnh của mình để có một cái cuộc sống thanh cao thì là như vậy. Còn bây giờ đó, nói qua một cái lĩnh vực mới là những cái người mà không tham ưa danh lợi, những người mà được gọi là hiền triết hay là hiền nhân quân tử thì sao? Thưa đại chúng, chúng tôi xin kể một câu chuyện cho quý vị rằng là vào cái thời chiến quốc, có một cái người hiền sĩ ẩn dật tên là Hứa Do. Thì khi mà vua Nghiêu nghe nói rằng cái ông này là một cái người coi như là hiền nhân quân tử, cho nên là mới mời ông Hứa Do tới và định nhường cái ngôi vua cho ông Hứa Do. Thế là quý vị biết là vào cái thời triều vua Nghiêu, vua Thuấn là một cái thời kỳ coi như là thành trì nhất vào cái Trung Hoa xã hội vào thời đó, đúng không? Thì khi mà mời ông Hứa Do tới nói về cái việc nhường ngôi, thì ông này bỏ ra về và ra cái sông Thúy Đỉnh rửa tay. Thì trong lúc đó đó, ông Sào Phủ cũng là một cái người hiền sĩ mai danh ẩn tích. Thì các cái vị hiền sĩ ngày xưa thường là sống ở núi rừng, thì ông này ông thích chăn trâu, thì lúc đó mới dắt trâu ra sông cho uống. Ra thấy ông kia cứ một bề là múc nước lên mà rửa tay. Thì ông Sào Phủ mới hỏi là cái chuyện gì mà ông rửa tay mà rửa lìa lìa vậy. Ông Hứa Do mới đáp, mới nói rằng là vua Nghiêu mời tôi tới, ông tính nhường ngôi cho tôi, cho nên tôi phải ra đây tôi rửa tay. Thì ông Sào Phủ nghe nói như vậy đó, thì mới dắt trâu đi lên phía trên cái nguồn cho trâu uống nước. Ông Hứa Do mới hỏi là tại sao trâu ông đang uống nước mà không cho nó uống mà ông dắt đi lên phía trên chi? Nói vì tại vì á là tôi sợ trâu uống nhầm cái nước rửa tay của anh. Quý vị thấy nè, một cái người mà nghe nói tới danh lợi là sợ dính vô tay đi rửa tay. Một cái người á mà cho trâu uống nước, sợ dính vào cái nước rửa tay của cái danh lợi đó, cho nên là dắt trâu đi chỗ khác cho uống. Nhưng mà ông Hứa Do khi đi thì có hỏi tiếp rằng là anh đã làm gì tới cái nỗi mà ông vua Thuấn, ông vua Nghiêu nội nghe tiếng anh mà mời như vậy. Thì thưa đại chúng, vua Nghiêu thì thực có mời Hứa Do tới nói chuyện về cái việc nhường ngôi. Khi mà ông Hứa Do có nghe và có thấy rõ ràng cái lúc mà đối mặt với vua Nghiêu, có đúng không? Nhưng mà đến cái lúc mà vua Nghiêu không còn giáp mặt thì cái lời nói đó đâu có còn lưu lại trong cái tai đâu. Nghe rồi thôi nhưng nó đâu có dính. Nên vậy mà ông này cũng ra xong để mà rửa tai cho được. Thì cái điều này đó làm cho chúng ta lưu ý tới cái điểm này. Sắc và thanh tất cả là những cái trần cảnh ở bên ngoài, có đúng không? Là từ nó không là tốt, không là xấu, không là hay, không là dở. Nhưng mà chính cái sự phán đoán, cái sự cố chấp của chúng ta đã đặt nó vào một cái giá trị. Một cái giá trị đó tạm thời chứ không có tuyệt đối. Ở đây thưa quý vị, hai cái đứa bé mà nó đánh lộn á, chỉ vì một cái cục kẹo thôi, như vậy cái cục kẹo đó là có giá trị với cái đứa bé. Quý vị nói cái người mà nước da mà sần sùi là xấu như cốc, có phải không? Thì như vậy cái con cốc cái nó chỉ có giá trị với con cốc đực thôi, chứ nó làm gì với ai được, đúng không? Thì như vậy cái ngôi vua đó nó chỉ có giá trị đối với những cái người mà tham danh tham lợi. Nói tới cái đó, những cái người mà thích quyền bính thì người ta mới thích cái đó, chứ còn mà thực sự đó nó là một cái món nợ cho những người mà thích thanh nhàn, thích coi như là tu học, ghét cái bổn phận, ghét cái sự trói buộc, cái sự say đắm giành giật cho kỳ được. Thì đối với những cái người mà tham danh tham lợi, khi mà nói tới cái quyền bính đó, là họ dùng trăm phương ngàn kế hoặc là biểu lộ cho mình thấy rằng là không màng tới cái danh lợi. Một cái người hiền là người hiền thì không cần vướng mắc, không cần dính dáng tới danh lợi, thì đâu có cần phải rửa tay. Thì đó, như vậy chúng ta thấy rằng cả hai hạng người, một cái hạng người mà phàm phu như chúng ta đó, chạy theo danh lợi trăm phương ngàn kế để cướp đoạt cái quyền bính trong tay người khác, để cướp đoạt tài sản của người khác để mà đem về cho mình. Rồi một cái người mà coi như là được coi như là hiền nhân quân tử đó, thì nghe tới danh lợi là đi rửa tay. Thì như vậy hai cái hạng người này, hạ phàm phu thì đam mê danh lợi, đó là cái chuyện thường. Nhưng mà được gọi là hiền nhân quân tử như là Hứa Phủ, như là Hứa Do, như là Xà Phủ, thì cả hai hạng người này đó, chúng ta thấy dường như là nó có một cái thái độ khác biệt. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, cũng đều bắt đầu từ cái tâm vướng mắc của phàm phu, có đúng không? Một người là vướng mắc thực sự vào cái tham danh tham lợi, một cái người vướng mắc vì cái danh của hiền nhân quân tử. Nếu mà ông đừng nghĩ rằng ông là hiền nhân quân tử thì ông đâu có cần rửa tay, có phải không? Cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là tất cả đều thích cái quyền uy lợi lộc vinh hoa phú quý, nhưng mà một đằng ấy thì là thích hiền nhân quân tử, một đằng thì thích vinh hoa phú quý lợi lộc. Coi như là đối với những người mà được gọi là hiền nhân quân tử thì phú quý vinh hoa lợi lộc không màng, nhưng mà muốn cho người ta nói mình là hiền nhân. Thành nó như vậy, cái câu hỏi của ông Xà Vũ hỏi ông Hứa Do đó, anh đang làm gì đến nỗi mà vua Nghiêu á phải mời anh như vậy, thì cũng là một cái ý nghĩa sâu sắc để cho chúng ta suy nghĩ. Ở đây thưa đại chúng, chúng ta mà có hút thuốc á, người ta mới mời mình hút thuốc. Chúng ta mà có biết đánh bài á, người ta mới mời mình đi đánh bài. Không biết đánh bài tự sát mời đi đánh làm gì, đâu biết đánh, phải không? Không biết đánh bạc trược mời tới đó ngồi để làm gì, không ai mời. Cũng vậy đó, giống như mình mà mình thích danh lợi thì người ta mới đem danh lợi, người ta mua chuộc mình. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta không thích danh lợi thì cho mình danh lợi mình không cần. Mình không thích hút thuốc, người ta mời mình hút thuốc, mình nói tôi không hút được, mình có quyền từ chối. Mình đâu có cần phải gây gỗ, đâu cần phải phân bua, đâu cần phải đi rửa tay, đâu cần phải đi tẩy não, không cần mấy chuyện đó. Thì đây thưa đại chúng, kính thưa đại chúng, nói tóm lại, muốn mà có một cái tâm hồn thanh cao thì trước nhất chúng ta phải có một cuộc sống thanh cao. Muốn có cuộc sống thanh cao thì chúng ta phải hoàn toàn liên tục chú tâm vào những gì mà chúng ta đang làm được coi là thánh thiện, và cố gắng thực hành bao gồm cả hai khía cạnh, đó là hai cái yếu tố sự hướng tâm và tâm miệt mài của chúng ta trên cái đối tượng mà chúng ta theo đuổi. Với hai yếu tố này sẽ giúp cho tâm chúng ta ghi nhận tất cả các cái diễn tiến của đề mục. Nếu không có hai yếu tố này thì tâm của chúng ta phóng đi nơi khác, tâm của chúng ta bị ngũ dục, bị phiền não, nhất là những phiền não do cái sự mong muốn hưởng thụ lâu đài, coi như là dục lạc nó chi phối chúng ta. tâm sẽ tràn ngập những cái mê mờ và si mê. Khi mà tâm của chúng ta bị si mê, dục lạc nó chi phối thì khó mà có được cái ánh sáng, khó có được cái cơ hội để cho chúng ta tạo một cái môi trường an tịnh, một cái môi trường coi là tĩnh lặng, vui vẻ, trong sáng, để cho hoa trí tuệ của chúng ta nở. Trí tuệ có nở hoa thì chúng ta mới có cuộc sống thanh cao. Cuộc sống có thanh cao thì chúng ta mới có được cái tâm hồn thanh cao. Đó là cái bài pháp mà chúng tôi gửi đến quý vị hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.